Tạp chí Hạt Giống Yêu Thương và Tuyết Lê kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 11 tức là thứ sáu tuần tới, tại khán phòng câu lạc bộ Maltes sẽ có đêm nhạc gây quỹ cho khoa ung thư của bệnh viện Liverpool Sydney. Khác với các đêm nhạc gây quỹ thường do các hội đoàn tổ chức, lần này những đồng tiền ân nghĩa cho khoa ung thư là từ tâm nguyện của anh chị Trần Ngọc Dũng và Đỗ Thị Cẩm Vân. Anh chị Dũng Vân là hai khuôn mặt quen thuộc của Sydney, từ nhiều năm qua đã đổ công, đổ của giúp các trường hợp khó khăn ở Việt Nam bằng cách làm thức ăn bán hay đứng nấu ăn cho quán nhớ bạn nghèo, cứ mỗi tháng mở cửa một lần. Chị Liễu kể lại đã biết anh Trần Ngọc Dũng khi anh bán vé giúp cho học sinh mù.
Thì hỏi ai bán thì nói là anh Dũng bán dùm. Thì chị muốn tìm anh Dũng để mà cảm ơn. Thì tìm ở đâu? Tìm ở quán nhớ bạn nghèo. Thành ra chị mới tới quán nhớ bạn nghèo để mà gặp thăm, để cảm ơn. Là cái trường hợp mà chị biết anh Dũng, chị nghe nói làm lâu năm lắm. Rồi cũng có làm vừa rồi đó, chị đi chị cũng có mua được mớ cải chua. Lúc trước thì chị nhờ cô Trúc Đào mua cái hành phi, tức là làm để bán ra để có cái số tiền giúp cho học sinh nghèo ở bên Việt Nam, rồi đồng bào thượng nữa.
Còn chị Lệ Mai thuật lại rằng
dưới mắt mình, chị Vân là một người rất khiêm tốn, không phô trương và rất kín đáo và nhẹ nhàng, kín đáo, một mẫu người khiêm tốn. Là chị còn nhớ vào một ngày tháng 6 thì chị Vân đã đến nhà chị và lấy tất cả những cái số xả trong vườn của chị để làm sa tế giúp cho cái quán nhớ bạn nghèo trong món bún bò Huế. Khi nhìn hình ảnh của chị Vân bưng những thùng xả ra xe, hình ảnh chị Vân nhỏ bé giữa mùa đông giá rét và âm thầm cần cù nhẫn nại làm những cái công việc vẫn từng làm, khiến cho chị rất cảm phục và ngưỡng mộ con người đó.
24 năm trước, anh Dũng chị Vân gặp nhau trong một sinh hoạt xã hội và nên duyên chồng vợ. Anh chị đã trải qua những tháng ngày vui vầy, an cư lạc nghiệp, đồng vợ đồng chồng và lúc nào cũng như chim liền cánh cây liền cành cùng cô con gái duy nhất nay đang ở tuổi trăng tròn lẻ. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi tròn đầy. Nào ngờ vị đắng cuộc đời đã xen ngang máy ấm khi 6 tháng trước đây, anh Dũng cảm thấy cơ thể mình bị mất thăng bằng một cách bất thường.
Thì anh một tuần lễ, anh thấy là nó mới được đi trên xe lửa. Thì thấy là khi mà cái xe lửa nó di chuyển thì mình không mất cái thăng bằng. Cho nên anh đi gặp bác sĩ. Thì bác sĩ nghĩ có thể là bị cái virus. Cho nên cho anh uống thuốc. Rồi nói nếu một tuần sau không bớt thì trở lại bác sĩ cho đi scan. Dạ, thì chỉ có happen trong vòng một tuần thôi chị. Là mình find out ra thì đi scan thì nó có cái kết quả.
Chị Cẩm Vân còn nhớ như in cái khoảnh khắc mà bác sĩ xác nhận người chồng yêu quý đã mắc chứng bệnh nan y ung thư.
Em và Dũng đều rất là sốc. Em thì chắc là nghĩ là more sốc hơn Dũng. Dũng thì cũng có sốc đó nhưng mà cũng không có nổi là really là sốc, không có believe được. Nhưng mà tụi em rất là bị là nó có một cái biến cố rất là lớn xảy ra mà tụi em lúc đó. Lúc đó thì cũng có sốc và cũng nửa tin nửa hy vọng rằng là cái chuyện đó nó không xảy đến và hy vọng là vẫn có thể chữa được. Và tin vào cái technology, cái medical team ở Úc thì là tụi em nghĩ rằng là vẫn có cái hướng để mà mình chữa trị được.
Những ngày sau đó thì sao thưa cô?
Sau đó thì cái kết quả của cái scan thì người ta nghĩ là như vậy, nhưng mà người ta phải làm tất cả những cái test và phải làm những cái thử nghiệm để xác định coi thử là có phải đúng là ung thư hay không. Thì sau một 2-3 tuần tiếp thì họ làm tất cả những cái thử nghiệm và họ xác định là bị ung thư. Mà đã bị di căn.
Thưa bệnh tình của anh Dũng có làm gia đình bị xáo trộn nhiều lắm không thưa cô?
Vì thật sự lần đầu tiên ở Úc mà Dũng vào bệnh viện sau gần 30 năm định cư ở Úc và Dũng vào bệnh viện, thì thật sự cả gia đình chúng em, anh từ Dũng, từ em và con gái của em, vì thật sự em chúng em có một cháu gái, cháu năm nay 20 tuổi, nhưng mà cháu không có chấp nhận được cái tin như vậy, cho nên cháu cũng bị sốc. Thì cả gia đình em được cái sự, Dũng thì được bác sĩ, y tá và specialist chăm sóc, còn con gái em và tụi em thì được psychologist chăm sóc về tinh thần. Thì đối với Dũng thì Dũng nghĩ là hồng ân, là tự vì thật sự tụi em cũng có những cái experience khi mà ở Việt Nam vô bệnh viện. Yeah. Thành ra bây giờ qua đây thì thấy là ok, tất cả những cái họ không phải làm việc về cái duty of care mà họ còn làm việc với cái trái tim của họ nữa. Thành ra vì họ biết rằng mình ở trong cái tình trạng rất là sốc, cho nên họ chăm sóc cho mình về bên cái phần mình bệnh mà còn chăm sóc về tinh thần nữa chứ. Dạ. Cho nên Dũng nhận thấy đó là mình rất là may mắn mà mình bệnh và được chăm sóc ở Úc.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio. Khi được hỏi từ đâu anh Trần Ngọc Dũng có ước nguyện giúp khoa ung thư của nhà thương Liverpool, chị Cẩm Vân trả lời.
Rồi Dũng cũng thường cầu nguyện, rồi tụi em qua cái sự động viên của bạn bè và của tất cả người thân, thì tụi em thấy tin tưởng rằng là, và Dũng chấp nhận rằng là như em đã nói từ đầu là mình đến và mình đi trong cuộc đời là không phải do mình quyết định. Cho nên mình chấp nhận tất cả những cái gì xảy đến. Và trong cái thời gian còn lại thì là có cái sự yêu thương, động viên, đồng hành của tất cả bạn bè. Cho nên bây giờ thì tụi em cũng rất là vui ạ. Dũng nói là thấy blessing của khi được rồi vô đây thì cũng thấy có nhiều người Việt. Thì find out ra thật sự thì cái ung thư bây giờ không phải hồi xưa thì mình nghĩ cái ung thư là giống như cái bệnh đó là nó chỉ có một người trong cả vạn người bị, nhưng mà thật sự bây giờ vô bệnh viện thì mới thấy nó rất là common. Cho nên và thấy mà thật sự thì cũng thấy là họ cần rất là nhiều, tại vì khi mà tụi em vô những đi từ nơi này tới nơi kia thì có những cái người làm cái công tác thiện nguyện để giúp đưa information cho người bệnh ung thư rồi này nọ, thì rồi trong cái lúc mà tụi em đi vô đi ra bệnh viện thì ở trong bệnh viện thì chỉ biết có mấy cái người già đó, em thấy là họ bán mấy cái cuốn sách cũ nè, rồi họ đan áo rồi họ bán có 1 đồng 2 đồng, nhưng mà em thấy họ để cái information là cái hội auxiliary đó, trong vòng 5 năm qua họ raise được gần 500.000 để mua equipment cho bệnh viện. Thì Dũng trong cái thời gian Dũng đi đó thì Dũng thấy cái này cái kia, Dũng hay mua và mua sách đọc. Thì Dũng với em, Dũng có nói là những cái người già như vậy họ bán từng ngày những cái như vậy mà họ raise được nhiều như vậy, thì mình nghĩ là mình cũng, nếu mình làm được với cái nhóm bạn bè và cái những cái người mà ủng hộ và những người đồng hành với mình, thì chắc là mình cũng làm được cái gì đó để một chút gì đó đóng góp và một cách để cảm ơn những cái điều họ đã làm cho cái người Việt mình ở trong cái local area. Tại vì em thấy là đa số người Việt mình cũng ở around Liverpool, và trong hồi nào giờ thì họ cũng chưa có chương trình mình có làm, như Fairfield có, Bankstown có, Westmeath thì cách đây 2 năm liên cả đoàn tụi em có làm cái chương trình. Thành ra bây giờ nghĩ là thôi mình làm cho Liverpool, thì từ đó là cái ý tưởng thì em nói ok vậy để em nói chuyện với những người bạn của em. Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Đêm nhạc gây quỹ cho khoa ung thư nhà thương Liverpool theo ý nguyện của anh Trần Ngọc Dũng sẽ mang tên Quà Tặng Cuộc Sống, Gifts of Life. Trong hơn tháng qua, các diễn viên đã giáo diết tập dượt.
Khi hỏi đến con số diễn viên, anh Đoàn Minh Thành, người chịu trách nhiệm về nội dung đêm diễn, trả lời.
Bên Phật tử tham gia nữa, thì các em đã có một tiết mục, thì tổng hết số hết các diễn viên em nghĩ hơn 100 người. Tới giờ phút này thì mọi thứ cũng ok chị. Cũng còn một vài thứ lặt vặt nhưng mà cũng không có đáng kể. Thì cuối tuần này tụi em tiếp tục tập và đầu tuần tới tụi em sẽ tập. Và ngày final rehearsal là thứ tư tuần tới. Thì em nghĩ sẽ bị ok. Mà tự nhiên tới lúc khi mà em nghe như vậy thì em cũng rất là buồn. Mà em chỉ cảm thấy buồn là giống như là một người thân của mình bị gặp những cái khó khăn thôi. Thì khi mà em đến thăm Dũng thì có ý là cũng động viên anh để mà lạc quan sống, nhưng mà không ngờ khi đến thăm anh thì anh chính là cái người mà động viên ngược lại tụi em. Anh rất là lạc quan và tin tưởng, và cái niềm tin, đức tin Công giáo của anh cũng rất là mạnh mẽ. Thành ra cái đó là cái điều mà em rất là ngưỡng mộ nơi anh.
Chương trình đêm nhạc Quà Tặng Cuộc Sống, Gift of Life, thì sẽ mở đầu như thế nào thưa anh?
Tụi em sẽ mở đầu bằng bài bằng nhạc phẩm là Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống.
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu,
người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Thưa, tại sao anh lại chọn nhạc phẩm này à?
Trong cái nhạc phẩm Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống thì tác giả có nói đến những cái điều rất là hay, ví dụ như là muốn cảm ơn cuộc đời, muốn xin lỗi những người mà mình đã đổ phạm đến, muốn được trở về quê hương. Cái lời nó rất là hay và nó ý nghĩa, và em nghĩ là nó cũng như là cái mục đích chính mà khi mà để thực hiện cái chương trình này.
Duỗi đôi tay đi giữa hừng đông, cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời.
Để hoàn thành cái ước nguyện của anh Dũng thì anh cũng muốn được làm cái điều gì đó để mà cảm ơn cái community, cái đất nước này. Tại vì anh tâm sự là khi anh đến Úc này như một cái người tầm trú, như một thuyền nhân, thì đất nước này đã cưu mang anh. Trong suốt bao nhiêu năm khi anh làm những cái hoạt động từ thiện thì anh cai quỹ cho Việt Nam và nuôi các em nghèo bên Việt Nam được ăn học. Nhưng mà anh nói là anh chưa hề nghĩ rằng là mình nên làm cái gì cho đất nước này, cho đến khi mà anh bị bệnh. Anh vô bệnh viện thì anh cảm thấy là anh quá là lucky, tại vì ở trong bệnh viện được chăm sóc rất là chu đáo. Anh còn nói đùa là nằm bệnh viện mà giống như nằm hotel 5 sao. Một ngày là 3 bữa ăn là đều có cô y tá đến để mà đưa cái menu cho mình chọn thức ăn. Thì chính cái điều này thì trong cái khoảng thời gian nằm viện đó thì anh mới nhìn nhận lại những cái có thời gian để nghĩ tới những cái gì đã xảy ra ở đây, và anh thì cảm thấy là mình nợ cái đất nước này khá nhiều. Thì cái ước nguyện của anh là anh muốn làm một cái điều gì đó để đóng góp cho cái community này. Thì sức của anh thì bây giờ thực sự là không làm nổi, anh bây giờ cũng yếu rất là nhiều. Thành ra vợ của anh là chị Ngọc đã gặp tụi em và có ý muốn cùng chị để mà thực hiện cái ước nguyện này của anh. Và khi tụi em thấy là cái ước nguyện này rất là chính đáng, và cho nên tụi em đã hết lòng để mà cùng với chị Vân thực hiện cái ước nguyện này của anh.
Vâng, xin cảm ơn anh Minh Thành.
Dạ, không có gì.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông, cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được
được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi.
Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người.